Hey,
đã bao giờ bạn muốn lặn xuống vùng sâu nhất của đại dương chưa? Chà, hôm nay bạn sẽ có cơ hội này. Bạn giữ hơi thở có tốt không? Không tốt đến thế ư? Vậy thì cũng không cần lo lắng. Nhảy lên tàu ngầm của tôi và tham gia cùng tôi trong hành trình đến vực sâu. Sẵn sàng chưa? Lặn xuống thôi nào. Tại đây, ngay bên dưới bề mặt, bạn thấy rằng cuộc sống đang phát triển mạnh ở đây. Cá và động vật biển rất nhiều. Và hey, nhìn kia, người bơi đang vẫy chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu. Bye. Ở độ sâu 65 feet, có một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mặt bạn. Những rạn san hô cạn đang đứng rất đẹp cách bờ không xa. Và kia lại gặp con người một lần nữa. Tuy nhiên, lần này là thợ lặn có bình khí. Áp lực dưới nước không cho phép thợ lặn mà không cần thiết bị đặc biệt. 130 feet là độ sâu nơi chúng ta nói lời tạm biệt, ngay cả với những thợ lặn có bình khí. Đó là mức tối đa họ được cho phép. Cẩn thận nào anh bạn. Độ sâu 200 feet. Và đây là chú cá voi sát thủ đầu tiên. Những con cá voi này sống ở trong vùng nước tương đối nông của hầu hết mọi vùng biển và đại dương trên thế giới. Nhân tiện, bạn có biết rằng chúng là động vật ăn thịt đầu bảng không? Điều đó có nghĩa là chúng không có kẻ thù tự nhiên và không ai có thể hạ gục chúng. Tại 230 feet, chúng ta gặp cá nhám voi, loài cá lớn nhất được biết đến. Nặng tới 60 tấn và chúng cũng có thể sống khá lâu. Vâng, tôi đoán rằng gan của chúng cũng dài như vậy. Nhưng thực ra nói về tuổi thọ, chúng có thể sống khoảng 130 năm. Bây giờ, hãy nhìn ra bên ngoài. Nếu bạn thấy một thợ lặn, thì đó là một người chuyên nghiệp thực sự. Bởi vì, ở độ sâu 330 feet, họ sẽ phải rất thận trọng để không mắc bệnh giảm áp. Nó xảy ra nếu bạn nổi quá nhanh lên bề mặt. Và nếu bạn may mắn, bạn cũng có thể nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương. Nó sống trong vùng nước mát bắt đầu từ độ sâu này và đi xuống đến tận 6.600 feet. Và bây giờ, chúng ta đã đi vào phần tối của đại dương, ở độ sâu 490 feet. Chỉ 1% ánh sáng từ bề mặt chiếu tới chúng ta. Tất cả phần còn lại được hấp thụ bởi nước. Mọi thứ càng sâu hơn sẽ trở nên tối hơn và tối hơn nữa. Ô, nhìn kia! Ở độ sâu 660 feet, có một con cá mái chèo khổng lồ bao quanh chiếc tàu lặn của chúng ta. Những sinh vật này được cho là nguồn gốc của tất cả các vụ nhìn thấy rắn biển và rất nhiều thứ tương tự. Đôi khi, chúng bơi lên mặt nước làm hoảng sợ các thủy thủ và người bơi. Không có gì ngạc nhiên, những con cá này có thể đạt chiều dài 11 mét, đủ để làm bất cứ ai hoảng sợ. Được rồi, bây giờ chúng ta đã ở độ sâu 980 feet và chờ đã, con gì to đùng thế kia? Ồ, tôi biết rồi. Nó là một con cua nhện Nhật Bản. Tại sao là nhện ư? Chà, chỉ cần nhìn vào đôi chân nó, bạn sẽ tự có câu trả lời thôi. Nhân tiện, có rất nhiều thứ khác nữa chứ không phải mỗi chân đâu. Cơ thể của một con cua như vậy thường chỉ dài 1,5 feet. Đi sâu hơn và ở độ sâu 1640 feet, bạn sẽ thấy con cá voi xanh cuối cùng. Không, thực sự không phải là con cuối cùng trong loài này. Ý tôi là sâu nhất mà chúng có thể bơi. Chúng không cần phải lặn sâu để kiếm thức ăn, vì thức ăn có rất nhiều ở vùng nước nông hơn, nhưng chúng vẫn có thể thích lặn sâu. Tôi đoán nó chỉ vì mục đích cho thấy chúng tuyệt vời như thế nào. Rốt cuộc, chúng là những sinh vật lớn nhất trong lịch sử trái đất, cả trên biển và trên đất liền. Bạn có nghe thấy gì không? Đây là những âm thanh cá voi tạo ra để nói chuyện với bạn bè của chúng ở xa nhiều dặm. Chúng có thể làm điều này nhờ vào kênh Sofa hoặc kênh biển sâu, thường bắt đầu từ 1970 feet. Nhưng có thể khác nhau về độ sâu. Đó là một lớp nước, nơi tốc độ của âm thanh là ở mức tối thiểu và các sóng âm thanh có thể đi hàng ngàn dặm trước khi biến mất. Ở độ sâu 2.723 feet, chúng ta đã đạt đến điểm mà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, thậm chí ta sẽ không thấy đỉnh của nó trên bề mặt nếu nó được đặt dưới nước. Không tin thì kiểm tra đi. Bây giờ, chúng ta đang bước vào phần thực sự thú vị của đại dương, nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu tới và những sinh vật lạ trú ngụ. Một trong số đó là con mực khổng lồ. Vâng, loài huyền thoại đó. Nó sinh sống ở độ sâu 2.950 feet. Chỉ cần tưởng tượng các sinh vật với đôi mắt to như một chiếc đĩa. Cá nhà táng săn lùng những con thú này, nhưng chúng chắc chắn có thể chống trả. Thật là một cảnh tượng hấp dẫn khi bắt gặp một cuộc gặp gỡ như vậy. Và đây là nơi bóng tối cuối cùng cũng bao phủ chúng ta. Vùng nửa đêm. Áp lực ở đây rất lớn, đến nỗi nếu bạn xuất hiện ở đây mà không có tàu lặn, bạn sẽ bị nghiền nát chỉ trong vài giây. Và điều đó có nghĩa là không kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù sao, ở độ sâu 3.600 feet có West Mata, một trong những ngọn núi lửa đại dương sâu nhất thế giới. Lần phun trào cuối cùng của nó là vào năm 2009 và thậm chí còn được quay lại bởi một phương tiện hoạt động từ xa. Từ 4.200 feet xuống bên dưới, chúng ta thấy những con cá mập trắng to lớn hung dữ. Những kẻ săn mồi tối thượng này cảm thấy tuyệt vời ở độ sâu như vậy. Thị lực của chúng khá kém và chúng xác định hướng bằng mùi hương. Vì vậy chúng không thực sự cần ánh sáng mặt trời để săn lùng con mồi. Tôi không thể thấy bạn, nhưng tôi vẫn bắt được bạn. Ngoài ra, rùa da ở độ sâu 4.200 feet là loài rùa lớn nhất thế giới, lặn ở cùng độ sâu. Tôi tự hỏi, nếu chúng trêu chọc những con cá mập trắng thì sao nhỉ? Thấy những cái lưới khổng lồ đó chứ? Chúng ta hiện đang ở độ sâu 4.900 feet, nơi sử dụng phương pháp đánh bắt tất cả các loại cá. Lưới được kéo dọc theo đáy đại dương, bắt mọi thứ không may vướng vào lưới. Có lẽ bạn tự hiểu được điều này sẽ gây bất lợi như thế nào đối với sinh vật sống ở dưới đại dương. Ở độ sâu 6.000 feet, nếu chúng ta ở Grand Canyon, chúng ta sẽ ngồi ở điểm thấp nhất và sâu nhất. Hãy tưởng tượng rằng tất cả các kẽ hở của nó đã được đổ đầy nước và bạn sẽ có được bức ảnh hoàn hảo. Bây giờ, nếu chúng ta thực sự cẩn thận, thì ở độ sâu 6.600 feet, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cá rồng đen, một sinh vật ác mộng sống trong vùng sâu và tối của đại dương. Và tin tôi đi, tốt hơn hết là nó cứ ở ngay đó. Nó trông giống như một cái gì đó từ một bộ phim kinh dị, và mong là nó không bao giờ bơi ngang qua đường của chúng ta. Ở 7.400 feet, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với cá nhà táng. Đây là điểm sâu nhất mà chúng có thể lặn. Và thật lòng mà nói, chúng thực sự ít khi xuất hiện ở độ sâu như vậy. Có lẽ chúng săn cá rồng đen hay là ngược lại nhỉ? Không, sự khác biệt về kích thước là quá lớn. Cá nhà táng có thể đạt chiều dài 62 feet, khiến chúng trở thành loài cá voi có răng lớn nhất thế giới. Không có nhiều sinh vật có thể chống cự lại chúng. Thật tốt khi tàu lặn của chúng ta có đèn pha cực mạnh. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy vẻ đẹp đáng kinh ngạc của các rạn san hô biển sâu nằm ở độ sâu 9.900 feet. Chúng có thể được tìm thấy ở mọi đại dương. Và thật đáng tiếc khi chúng không thể được nhìn thấy mà không cần thiết bị lặn biển sâu đặc biệt. Được rồi, đi sâu hơn nữa. Và ở 12.100 feet, chúng ta đạt đến độ sâu trung bình của đại dương thế giới. Từ giờ trở đi, cuộc hành trình vào vực sâu thực sự bắt đầu. Hành trình thăm đáy đại dương nói chung đã xong. Vì vậy, giờ là lúc để đi sâu vào vực thẳm. Tôi sẽ không nói với bạn rằng đừng sợ hãi, vì những sinh vật đáng sợ nhất chính là ở đây, bên dưới vùng nửa đêm. Và chưa hết đâu, áp lực giới hạn trên của vực thẳm ở độ sâu 13.100 feet là giống như cả một trung đoàn voi đang dẫm đạp lên bạn. Mặc dù vậy, bạn sẽ không thể cảm nhận được nó đâu. Ở độ sâu 15.000 feet, những con quái vật trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn xuất hiện. Chẳng hạn, cá anglerfish sẽ khiến mọi người sợ hãi. Hàm răng dài và vẹo của nó, cùng với một màu thịt phát triển trên đầu để dụ dỗ con mồi, sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi ngay cả với những người dũng cảm nhất. Nhưng có lẽ khủng khiếp hơn nữa là sinh vật được gọi là Black Swallower ở độ sâu 15.000 feet. Nó là một sinh vật giống như lươn nhưng có thêm cái bụng, rất căng và nó có thể nuốt chửng con mồi có kích thước gấp đôi. Tôi muốn tắt đèn để không nhìn thấy bất cứ điều gì dưới đại dương sâu này nữa. Sao cơ, bạn muốn xem tiếp ư? Được rồi, nếu bạn cứ khăng khăng như vậy. Nhìn xuống bên dưới và bạn sẽ nhìn thấy con tàu đắm sâu nhất từng được tìm thấy, SS Rio Grande ở Nam Đại Tây Dương bị chìm năm 1941 và xuống đến độ sâu 18.900 feet. Không có gì ngạc nhiên khi nó chỉ được tìm thấy 50 năm sau. Và bây giờ, phần sâu nhất và tối nhất của đại dương bắt đầu. Chúng ta đang lặn xuống rãnh Mariana, chính thức đạt độ sâu khoảng 19.700 feet. Nó là khu vực ít khám phá nhất và hấp dẫn nhất đối với các nhà khoa học và các nhà thám hiểm. Điều gì nằm ở dưới cùng của nó? Chà, chúng ta sẽ thấy ngay thôi. Nhưng trong khi chúng ta chưa đến đó, tôi sẽ chỉ cho bạn một cái khác. Ví dụ, ở đây là loài cá sâu nhất từng được tìm thấy. Nó được gọi là snailfish và nó sống ở độ sâu 26.000 feet. Nó có cơ thể trong mờ, vì vậy bạn thực sự có thể nhìn xuyên qua da của nó. Chà, tôi phải nói rằng tôi rất vui vì chúng ta đã không tắt đèn. Sau tất cả, anh chàng nhỏ bé này đáng yêu một cách đáng ngạc nhiên đối với một sinh vật có thể chịu được áp lực như vậy. Đi xuống thấp và sâu hơn, bạn đã sẽ không nhìn thấy bất kỳ loại cá hay động vật có xương sống nào khác. Áp lực là quá lớn đối với những sinh vật như vậy. Nhưng có tôm và động vật không xương sống khác, chưa kể là còn có vi khuẩn, có thể sống ở ngay cả phần sâu nhất của đại dương. Và phần đó là Challenger Deep. Nó là đáy của rãnh Mariana và độ sâu của nó là 35.853 feet. Vâng, chúng ta đã đến tận cùng của trái đất. Rất ít người đã ở đây và rất ít được biết về nó. Nhưng các nhà khoa học sẽ không dừng lại và hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm ra bí mật về độ sâu của đại dương.